chấp trưởng thần quyền, chương 301-1, không có truyền thống đồng tình kẻ yếu thượng, góc truyện audio.com, Diêm La Viễn, Vu Tranh Vanh không biết rằng những lời Phó Diệp Chi nói trước đó hoàn toàn là phản ứng bản năng. Phó Diệp Chi là thần tử, nghe người ta thảo luận về phụ thần của mình còn nói lời làm gã khó chịu. Cho nên Phó Diệp Chi bản năng phản đối, may mắn gã phản ứng kịp thêm câu hứa hẹn chữa cháy. Phó Diệp Chi làm hành động khiến Diêm La Viễn, Vu Tranh Vanh cho rằng gã là quân nhân thô kệch không biết giấu giếm chuyện gì trong lòng. Mối hiểu lầm trùng hợp này khiến Diêm La Viễn, Vu Tranh Vanh sắp xếp một chuỗi hành động khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Nói đúng hơn là Phó Diệp Chi cố ý sắp đặt phá hỏng, khuấy động kế hoạch Diêm La Viễn, Vu Tranh Vanh bày ra nát bét. Cuối cùng Diêm La Viễn, Vu Tranh Vanh không hề suy nghĩ những sắp đặt cực kỳ cẩn trọng kín kẽ của bọn họ đã bị quân nhân thô kệch trong mắt hai người cố ý phá hoại. Hôm nay Diêm La Viễn, Vu Tranh Vanh, Phó Diệp Chi mở cuộc họp, một cuộc họp trông cực kỳ bình thường. Nhưng hai người vốn không nên bỏ thêm Phó Diệp Chi vào. Bắt đầu từ bây giờ tất cả sắp đặt bí mật của tỉnh chính phủ đều vô hình đối với Diệp Dương Thành. Về một chuỗi vụ án khiến người khó hiểu xảy ra đêm qua trong Lệ Hải Thị, Phó Diệp Chi dùng lý do giờ tệ là không thể đánh rắn động cỏ chấn áp xuống. Về công tác nhằm vào dị nhân Ôn Nhạc Huyện gây rối, Vu Tranh Vanh và Diêm La Viễn lùi một bước rất lớn. Ví dụ trong quá trình điều tra phá án, tỉnh chính phủ sẽ hết sức phối hợp trung tâm xử lý sự kiện siêu tự nhiên, tương đương với cho Phó Diệp Chi một phần nhỏ quyền lợi nhúng tay vào chính phủ địa phương. Một phần nhỏ quyền lợi này sẽ là lá chắn tốt nhất cho Diệp Dương Thành. Phó Diệp Chi chỉ cần tìm một lý do thích hợp là có thể buộc Vu Tranh Vanh, Diêm La Viễn nhường bước, dùng lý do tránh đánh rắn động cỏ là đến lý do tránh cho dân chúng khủng hoảng, cái cơ có thể dùng lâu dài. Không ai ngờ Phó Diệp Chi là trung tướng quân đội, chủ nhiệm trung tâm xử lý sự kiện siêu tự nhiên lại cùng phe thân mật với Diệp Dương Thành. Ban lãnh đạo thị ủy Ba Thành thị Lệ Hải thị, Khánh Châu thị, Đài Châu thị đã bị thần sử thuộc hạ của Diệp Dương Thành thẩm thấu hơn. Nội ứng ngoại hợp, Diệp Dương Thành có thể buông tay đi làm việc hắn muốn làm, không cần lo hành động quá lớn dẫn đến nhiều rắc rối không cần thiết. Có câu nói như thế nào? Hình như là có tay trong thì dễ làm việc. Las Vegas là một trong những thắng cảnh nghỉ phép nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên cách nghỉ phép của Las Vegas mới là nguyên nhân chính biến nó từ khu vui chơi lột xác thành thị sống sắc sinh hương, đó là đánh bạc. Bài bạc là động lực thúc đẩy Las Vegas từ một vùng sa mạc trở thành phố thị phồn hoa. Theo thời gian trôi qua, thành thị giàu lên nhờ đánh bạc dần biến thành một tòa thành thị phồn vinh tập hợp du lịch, mua sắm, nghỉ phép với cờ bạc làm trung tâm. Tại Las Vegas, khu phồn hoa nhất dĩ nhiên là phố lớn Las Vegas. Trong phố lớn Las Vegas tụ tập 10 khách sạn nghỉ phép lớn nhất toàn cầu. Khách sạn Metro Gold là khách sạn nổi tiếng nhất toàn Las Vegas. Bởi vì khách sạn Metro Gold chẳng những có 5.034 gian phòng, có sòng bạc to nhất Las Vegas. Chỉ tính diện tích sòng bạc đã to cỡ 4 sân bóng cộng lại. Giá phòng khách sạn Metro Gold chập chờn từ thấp nhất 140 đô la một ngày đến cao nhất là 1.500.000 đô la. Có thể nói khách sạn Metro Gold thích hợp cho bất cứ đoàn thể nào tiêu tiền, cho mọi người nhiều cách lựa chọn. Do, góc truyện audio.com, đó khách sạn Metro Gold trở thành thắng cảnh nghỉ phép của rất nhiều người. Đến Las Vegas nếu không ở trong khách sạn Metro Gold thì tương đương với chưa từng đến đây. Ngoài ra có một bí mật nửa công khai, đó là khách sạn Metro Gold cũng là lựa chọn số 1 của quan tham Trung Quốc trốn ra nước ngoài đến Las Vegas. Chỉ tính tham quan Trung Quốc lưu luyến quên về ở khách sạn Metro Gold đã có hàng trăm người. Vì giữ lại những quan tham túi tiền căn phòng này, khách sạn Metro Gold cố ý xây một nhà bếp riêng thích hợp khẩu vị của bọn họ. Đối với đám quan tham hốt hoảng lọ âu ôm số tiền cách xù trốn hỏi nước, khách sạn Metro Gold xa hoa, phục vụ gần như vua chúa đủ để bọn họ tuyển chọn cả đời sống trong này, vung tiền như rác, sung sướng, xa hoa hưởng thụ đi hết cuộc đời còn lại. Đương nhiên khách sạn Metro Gold có lực lượng võ trang tư nhân, từng công khai thanh minh không ai được vào khách sạn Metro Gold bắt người. Khách sạn Metro Gold là chốn tị nạn của đám tham quan ô lại Trung Quốc, chỉ cần bước vào khách sạn Metro Gold là không ai làm gì được bọn họ. Đây là điểm cao minh của khách sạn Metro Gold, cũng khiến cảnh sát, ngành điệp viên Trung Quốc cực kỳ nhức óc. Dù biết mục tiêu bọn họ muốn bắt ở trong khách sạn Metro Gold, cuỗm số tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân trong nước sống sung sướng tựa vua chúa nhưng không cách nào bắt về nước đền tội. Có lần hai điệp viên nước ngoài bị chặn trước cửa, một tham quan Trung Quốc đi tới, nhàn nhã đốt xì gà, trào phúng và châm biếm. Cuối cùng trong ánh mắt nóng cháy của mấy chục bảo vệ cầm súng của khách sạn Metro Gold, hai điệp viên ủ rũ rời đi. Từ sau chuyện đó, khách sạn Metro Gold không chỉ là chốn lánh nạn của tham quan Trung Quốc cũng trở thành chốn lánh nạn của quan tham các nước trên thế giới. Nhưng về số lượng hay chất lượng thì quan tham Trung Quốc cao hơn một bậc. Đối với thiên đường, tòa thành cờ bạc thế giới, nhiều người sa đọa vào. Có người giàu trong một đêm, cũng có người phá sản chỉ một đêm. Có người tìm được vị trí thích hợp cho Las Vegas bày tỏ năng lực, có người sa sút chịu đói trên đường. Las Vegas không có truyền thống đồng tình kẻ yếu, tuy nó có biệt danh thành phố tự sát nhưng chưa từng có ai ném một ánh mắt đồng tình cho những người tự sát. Nơi này mãi mãi là thiên đường của kẻ có tiền. Đây là lần thứ hai Diệp Dương Thành bước ra biên giới, hắn bay gần 55 tiếng rốt cuộc mang theo hai con ong vàng cường hóa trung cực xuất hiện trên bầu trời Las Vegas. Từ trên cao hơn 200 thước nhìn xuống thành phố cờ bạc nổi tiếng thế giới, nhìn thành phố không đêm rực rỡ ánh đèn, tâm tình Diệp Dương Thành lại cực kỳ bức bối. Diệp Dương Thành xuất phát từ Khánh Châu thị, con ong vàng cường hóa trung cực mỗi tiếng bay 400 km thẳng tiến châu Bắc Mỹ, vượt qua hơn nửa vòng trái đất. Diệp Dương Thành bị ai phát hiện hắn đến Uruguay, đi lệch đường đến 108.000 dặm, Diệp Dương Thành nghỉ ngơi trên nóc tòa cao ốc ở Uruguay 5 tiếng phục hồi thể lực, tìm được bản đồ thế giới trong một văn phòng. Diệp Dương Thành lại xá định phương hướng, thẳng tiến châu Bắc Mỹ. Một đường va vấp, đầu tiên là đến Brazil, tiếp đó là Venezuela, rồi Honduras. Đến Honduras coi như sắp tới nước Mỹ, nhưng Diệp Dương Thành lỡ bay chệch đi Cuba. Chắc chờ mấy bận rốt cuộc bay vào biên giới nước Mỹ, Diệp Dương Thành lại mất mười mấy tiếng đến Las Vegas. Diệp Dương Thành xoay quanh trên bầu trời Las Vegas, trong lòng. Gocchuyenaudio.com, hắn vô cùng cảm thán con đường này thật khó khăn mới đến đích. Cách chương.